tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Lòng ái trọng kẻ hiền sĩ. Từ Thứ cải tên họ là Đăng Thúc, giúp Lưu Bị đánh phá quân Tào Nhân mấy trận tan tành. Tào Nhân chạy về Hứa Đô ra mắt Tào Tháo, sụp lại xuống đất khóc chịu tội, rồi kể rõ việc thua quân Thiệt Tướng. Tào Tháo nói, việc thua là chuyện thường của kẻ cầm binh, nhưng có biết ai bày mưu kế cho Lưu Bị chăng? Tào Nhân thừa, vì mắc mưu Đăng Phúc nên bị hại. Tháo hỏi các quan, Đăng Phúc là ai? Trình Dục mỉm cười, nói, người ấy không phải là Đăng Phúc đâu, hắn từ nhỏ đã học nghề đánh kiếm, cuối năm trung bình, vì giết người để báo thù cho bạn, phải xỏ tóc giả mặt để lẫn trốn, kế bị bắt, hỏi họ tên nhất định không khai, quan lại bèn trói để lên xe, sai lính đánh trống đẩy đi biêu ngoài chợ cho thiên hạ nhận mặt, có người biết rõ họ tên nhưng thương tình không nói, sau đó nhờ có bạn lén đến giải thoát, bèn đổi tên họ tránh đi nơi xa, tìm danh sư thọ nghiệp, thường đi lại đàm luận cùng Tư Mã Huy, người ấy quê Vĩnh Châu, họ Từ, tên Thứ, tự là Nguyên Trực, còn Đăng Phúc chỉ là tên giả đấy thôi. Tháo thằng, ha tiếc thay, hiền sĩ đã dây cùng Lưu Bị, thế là dây cánh đủ rồi, còn biết tính sao? Trình Dục nói, Từ Thứ tuy là theo Lưu Bị, nhưng nếu thừa tướng muốn dùng vẫn gọi về được. Tháo có ý mừng, hỏi, làm sao y có thể về? Trình Dục thưa, Từ Thứ là người chí hiếu, từ nhỏ mồ côi cha, nay còn mẹ già ở đây, hiện em Thứ là Từ Khang đã chết, Từ Mẫu không có người nuôi dưỡng, vậy thừa tướng có thể sai người dụ bà ấy tới, bảo viết thư gọi con về Hứa Đô, Từ Thứ ắt phải vâng lời mẹ. Tháo rất mừng, liền sai người đi tìm Từ Mẫu. Qua hôm sau, bà lão bị đưa về Hứa Đô, Tháo tiếp đãi rất hậu, rồi bảo, nghe lệnh lang Từ Nguyên Trực là bậc kỳ tài trong thiên hạ, mà hiện nay ở Tân Giả giúp tinh nghịch thần Lưu Bị, bội phản triều đình, thật chẳng khác như ngọc quý rơi vào dũng bùn nhơ, rõ đáng tiếc. Nay phiền lão bà viết thư gọi về Hứa Đô, ta sẽ tâu giúp cùng thiên tử, ắt được trọng thưởng. Nói xong, gọi Tả Hữu đem nguyên bút đến. Từ Mẫu không chịu viết, Tháo ép. Bà tả tiếng mắng nhiếc, rồi cầm lấy nghiên mực, ném vào mặt Tháo. Tháo tức giận, thét phủ sĩ lôi ra chém. Trình Dục can nhỏ Tháo, Từ Mẫu dám xúc phạm thừa tướng là muốn được chết đấy. Nếu thừa tướng giết đi thì mang lấy tiếng bất nghĩa, mà mụ ta lại được tiếng đạo đức. Và một khi mẹ bị hại rồi, ắt Từ Thứ càng cố sức giúp Lưu Bị để báo thù, chi bằng cứ để cho sống, khiến Thứ thân một nơi, bụng một ngã, có giúp Lưu Bị cũng không hết lòng được. Vả lại cho tha mụ ấy, rồi đây tôi sẽ có kế lừa Từ Thứ về giúp thừa tướng. Tháo nghe lời, sai người đưa Từ Mẫu về ở một nơi tử tế. Ngày ngày Trình Dục đến thăm hỏi, nói dối rằng mình là bạn thân của Từ Thứ, đã kết làm anh em và đãi Từ Mẫu như mẹ ruột. Có những món ngon vật lạ, Dục đều gửi biếu, và mỗi khi có vật biếu thì Dục đều viết tờ thiếp gửi kèm. Từ Mẫu vốn là một bậc nữ lưu học thức, nên mỗi lần nhận quà biếu đều viết tiếp đáp lại cảm ơn. Dục để ý học nét chữ của bà, rồi giả mạo một bức thư cho người sang Tân Giả trao cho Từ Thứ. Từ Thứ xem qua thấy quả chữ của mẹ, lòng đau như cắt, vội cầm thư vào gặp Huyền Đức, kể rõ thực tình. Xin sứ quân thấu cho, tôi chính là Từ Thứ, tự Nguyên Trực, quê ở Vĩnh Châu. Vì trốn nạn nên mới đổi tên là Đăng Phúc. Trước đây, nghe Lưu Cảnh Thắng chiêu hiền nạp sĩ, tôi tới ý kiến, khi đàm luận mới biết là người vô dụng. Đang đêm tìm đến trang diện Tư Mã Thủy Kính, kể lại sự tình, Thủy Kính trách tôi không biết tìm chúa, và nhân đó bảo rằng hiện Lưu Dự Châu đang ở trong nhà này, ông nên tìm gặp. Vì thế, tôi mới hát rong ngoài chợ, mong động đến tay sứ quân. Và may được sứ quân đối tượng, đem lòng tình yêu trọng dụng. Không ngờ nay lão mẫu mắc phải gian kế Tào Tháo, lừa đến Hứa Xương, giam cầm trong ngục định gia hại. Lão mẫu đã viết thư đến gọi, tôi không thể không về. Than ôi, thứ này đâu dám không đem hết sức khuyển mã để báo ơn sứ quân. Ngạc vì từ thân lâm nạn, phận làm con phải liều chết cho toàn, nay đành khóc lại xin đi, cầu mong sẽ có ngày tái ngộ. Huyền Đức nghe nói, khóc òa lên mà rằng, mẫu tử tình thâm, đạo trời là thế. Thôi, Nguyên Trực đừng nghĩ gì đến bị nữa, hãy về thăm lão phu nhân, rồi sau này may ra bị còn được nhờ ơn dạy bảo một lần nữa. Từ thứ lại tạ, toàn lên đường ngay, nhưng Huyền Đức nói, xin cùng nhau sum họp một đêm cuối cùng, sáng mai sẽ ly biệt. Tông Càn bảo thăm Huyền Đức. Nguyên Trực là bậc kỳ tài thiên hạ, ở Tần Giả lâu nay đã biết rõ hư thực của quân ta. Nay để cho về bên Tàu, ắt được Tàu trọng dụng, thì ta bị nguy mất. Chúa công nên cố lưu lại, chớ để cho đi. Tháo đợi không thấy Nguyên Trực tới, sẽ giết Từ Mẫu. Nghe tin mẹ chết, tất Nguyên Trực hết sức giúp ta đánh Tào Tháo để báo thù. Huyền Đức lắc đầu, làm cho kẻ khác giết mẹ để mình dùng con, ấy là bất nhân. Cố giữ lại không cho đi, khiến người giết tình mẫu tử, ấy là bất nghĩa. Ta thà chết, không làm việc bất nghĩa bất nhân. Kế tiệc dọn, Huyền Đức mời Nguyên Trực vào tiệc, nhưng cả hai đều không ăn uống gì được, cứ nhìn nhau mà khóc suốt đêm. Trời hừng đông, cuộc tiễn hành đã sắp đặt sẵn. Huyền Đức cùng Từ Thứ lên yên, sóng ngựa cùng đi ra ngoài thành, đến trạm Trường Đình, cùng xuống ngựa chia biệt. Huyền Đức nâng chén rượu mời Từ Thứ, ứa nước mắt nói, bị này thân hèn duyên mỏng, không được sum họp cùng tiên sinh nữa. Thôi từ nay mong tiên sinh khéo thời chúa mới, để lập nên công danh cân xứng với tài năng. Từ Thứ đỡ lấy chén rượu, khóc và nói, tôi tài thường trí mọn, đội ơn sứ quân trọng dụng, không may giữa đường chia cách vì tai nạn của mẹ già. Về Tàu dù bức bách đến đâu, cũng quyết trọn đời không giúp một kế. Nói rồi bái biệt. Nhưng Lưu Bị không thể trở lui, lên ngựa đưa Từ Thứ đi một trạm nữa, rồi một trạm nữa, cuối cùng Từ Thứ phải tạ. Chẳng dám phiền sứ quân mệt mỏi thêm nữa, xin cho Thứ được bái biệt ở chỗ này. Huyền Đức khóc, Từ Thứ cũng thổng thức mà bái từ. Lên ngựa cùng vài người tỳ tùng tất tưởi ra đi, Huyền Đức dừng ngựa bên đường trông theo. Đoàn người ngựa có từ xa dần. Huyền Đức ò lên khóc và nói, ôi thôi Nguyên Trực đi rồi, ta biết tính sao đây. Rồi gạt nước mắt, ngắm theo người đi. Từ Thứ đến khúc đường quanh bị cây che khuất, Huyền Đức lấy roi ngựa chỉ thẳng về phía trước và nói, ta muốn chặt hết sừng cây kia. Mọi người ngạc nhiên hỏi cớ, Huyền Đức đáp, vì nó ngăn mắt ta, không cho thấy Nguyên Trực nữa. Còn đang nghiêng đầu ghé mắt nhìn theo, bỗng thấy bóng Từ hiện ra, đang quay ngựa trở lại. Huyền Đức hồi hộp, nửa lạ nửa mừng, vội vã thúc ngựa đến đón. Tiên sinh trở lại ắt có chủ ý. Từ Thứ dừng ngựa nói, lòng vội trí rối, xích nữa quên mất việc lớn, nên trở lại xin dặn một lời. Số là dù này có một kỳ sĩ ẩn giật nơi núi Long Trung, chỉ cách thành Tương Dương 20 dặm, sứ quân hãy đến đó mà cầu. Người mà Từ Thứ tiến cử là Khổng Minh. Tiến cử Khổng Minh xong, hai bên từ giã nhau. Lưu Bị về lo đi cầu Hiền Tài, Từ Thứ dục ngựa đi thẳng dậy Hứa Xương thăm mẹ. Từ Mẫu dẫn con Bất Trí làm mưu Tào Tháo, bèn treo cổ mà chết. Từ Thứ vô cùng đau xót, lo án táng mẹ già, rồi các nhà bên mộ cư tang. Tháo gửi tặng vật gì đều Từ Tạ không nhận. Quan Vũ vì anh mà ra đi, Từ Thứ vì mẹ mà ra đi. Tào Tháo để Quan Công đi cho trọn nghĩa anh em, Lưu Bị không giữ Từ Thứ lại để cho trọn nghĩa mẹ con. Như thế tấm lòng của họ Tào họ Lưu có giống nhau không? Không giống. Tào Tháo đối với Quang Vũ, bề ngoài thả cho đi, bề trong ngầm giữ lại, đến khi ngăn cản không nổi, mới sai sứ đem công văn truyền các ải cho đi. Còn Huyền Đức tiễn đưa Từ Thứ thì một mực đưa đi, dù Tiết Tài cũng không tìm cách cản trở. Thêm nữa, trong thâm tâm, Tháo có ý cho Diên Thiệu giết Huyền Đức, để Quan Công không còn người tìm đến, và hết lòng giúp mình đánh Thiệu để trả thù cho anh. Trái lại, Huyền Đức chỉ sợ Tháo giết mất Từ Mẫu mà mình mang tiếng bất nghĩa bất nhân. Một bên Sáu Nguyệt Giang Hùng, một bên Thành Thực Nhân Hậu. Nhưng hai bên đều là những người ái trọng hiền sĩ, đều mong kẻ hiền sĩ về với mình, ở với mình. Để đạt mục đích, Tào Tháo dùng thuật, Lưu Bị dùng tâm. Những kẻ sĩ chuộng nhân nghĩa theo họ Lưu, những người quý danh vọng theo họ Tào. Tuy vậy, những người theo Tào Tháo hầu hết vẫn đều tận tâm với chủ, cũng chẳng khác những người theo Lưu Bị. Đó là nhờ cái thực dùng người của họ Tào khôn khéo vậy.